Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tuần vào giờ này trên làn sóng 92 FM của đài phát thanh Mạch Sống từ Charlotte, North Carolina.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Chúng tôi mong rằng những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh mà chúng tôi chia sẻ hàng tuần qua câu chuyện gia đình đã đem lại một vài hữu ích cho hôn nhân, gia đình, cũng như cho đời sống đức tin của quý vị. Nếu được, xin quý vị chia sẻ qua điện thoại hoặc điện thư những điều quý vị đã nghe, đã áp dụng và kết quả như thế nào để chúng tôi được biết, hầu có thể tiếp tục trình bày những đề tài thực tế giúp ích cho đời sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin trở lại với đề tài tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu và nói thêm về những điều chúng ta cần làm để bất đồng ý kiến giữa vợ chồng được giải quyết tốt đẹp chứ không trở thành nghiêm trọng đến nỗi chúng ta phải chia tay nhau. Thưa quý vị, vì vợ chồng sống bên cạnh nhau mỗi ngày, cùng đối diện với những vui buồn khó khăn trong đời sống, nên không tránh được những lúc có ý kiến khác nhau hay ý kiến trái ngược nhau. Bất đồng ý kiến giữa vợ và chồng là điều bình thường, không thể tránh được. Vì vậy, chúng ta cần biết cách làm thế nào để những bất đồng ý kiến đó không trở thành to lớn hay nghiêm trọng, đến nỗi vợ chồng không thể tha thứ, không thể giải hòa, để rồi tiếp tục yêu nhau, sống bên nhau cho đến cuối cuộc đời. Những điều chúng ta cần làm khi vợ chồng có điều không vui là những điều sau đây. Thứ nhất, dành thì giờ cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn và giúp sức để chúng ta có thể làm theo lời Chúa dạy, hầu nan đề được giải quyết nhanh chóng. Thứ hai, cố gắng tìm hiểu vợ hay chồng mình để hai người thông cảm với nhau và không phiền giận nhau nữa. Thứ ba, thành thật nhìn vào chính mình, suy nghĩ kỹ để thấy rõ lỗi lầm của mình và sửa đổi. Điều thứ tư chúng ta cần làm là tạo cơ hội để vợ chồng nói chuyện với nhau, hầu giải hòa với nhau càng sớm càng tốt. Thứ năm, đừng giận cho đến khi mặt trời lặn. Nghĩa là chúng ta phải cố gắng giải hòa với nhau nội trong ngày hôm đó. Và điều thứ sáu chúng ta cần làm, nhớ rằng nhận lỗi và tha thứ là điều cần thiết và quan trọng cho hạnh phúc gia đình và là điều mà chính chúng ta phải làm trước. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày hai điều đầu tiên. Đó là thứ nhất, cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta làm theo lời Chúa dạy để nan đề được giải quyết nhanh chóng. Và điều thứ hai là cố gắng tìm hiểu vợ hay chồng mình để hai người thông cảm nhau và không phiền giận nhau nữa. Hôm nay chúng tôi xin trình bày điều thứ ba chúng ta cần làm. Đó là thành thật nhìn vào chính mình, suy nghĩ kỹ để thấy lỗi lầm của mình và sửa đổi. Khi vợ chồng có chuyện phiền giận nhau vì lỡ nói hay lỡ làm một điều gì gây tổn thương cho nhau, cả hai cần thành thật nhìn vào chính mình để biết mình là người như thế nào, có ưu điểm hay khuyết điểm gì. Chúng ta cũng cần nhìn lại sự việc đã xảy ra để thấy chuyện đó có đáng cho mình phiền giận nhau không. Điều quan trọng ở đây là chúng ta cần thành thật nhìn vào chính mình qua sự việc xảy ra để thấy rõ lỗi lầm và vấp váp của mình. xét lại lời nói hay việc làm của chính mình một cách công tâm và khách quan là điều rất khó, vì chúng ta thường binh vực cho mình, dễ dãi với chính mình, luôn luôn thấy mình đúng, còn người kia là sai. Những câu hỏi sau đây sẽ giúp chúng ta thấy rõ hay hiểu rõ chính mình khi vợ chồng có chuyện bất hòa. Đó là chúng ta nhìn lại sự việc đã xảy ra và tự hỏi, tại sao bữa nay mình khó chịu với vợ hay với chồng mình quá? Tại sao mình nói những lời gây tổn thương như vậy? Hay tự hỏi, tại sao bữa nay mình phản ứng quá mạnh như vậy? Chúng ta cũng cần hỏi chính mình, tại sao hôm nay mình bực bội, đem chuyện cũ, đem những phiền phức với người khác, nói ra làm gì, vân vân. Chúng ta cần thành thật nhìn lại chính mình, nhìn vào thái độ cũng như lời nói, để biết rõ nguyên nhân nào hay điều gì đã khiến vợ chồng bất hòa với nhau. Khi biết rõ nguyên nhân, thì nan đề mới có thể được giải quyết. Chúng ta thường nghĩ là mình biết rõ chính mình, nhưng sự thật là nhiều khi chúng ta cũng không hiểu được chính mình. Chúng ta không biết mình muốn gì, cần gì, và lắm khi cũng không biết tại sao mình đã nói hay làm những điều khiến cho người bạn đời buồn giận. Vì vậy chúng ta cần thành thật nhìn lại, tìm xem hay nghĩ xem mình đã làm gì khiến đưa đến bất hòa giữa vợ chồng. Và lúc đó nan đề mới có thể được giải quyết. Nếu không biết mình có tính tình như thế nào, chúng ta có thể hỏi người trong gia đình hay những người bạn thân, vì thường thường người khác biết chúng ta rõ hơn là chúng ta biết về mình. Nếu bạn bè, người thân muốn giúp vợ chồng chúng ta, sẽ thành thật cho biết chúng ta là người như thế nào, có tính tình ra sao. Tác giả sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh Cựu Ước viết như vậy: mưu kế trong lòng người như giếng nước sâu, người thông sáng sẽ múc lấy tại đó. Trích sách Châm Ngôn chương 20 câu 5. Lời dạy này hàm ý rằng người thông sáng sẽ nhìn thấy điều sâu kín trong lòng người. Vì vậy chúng ta có thể tìm đến một người bạn trưởng thành trong đức tin, là người khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm trong đời sống, cũng là người có cùng niềm tin nơi Chúa như chúng ta và biết rõ chúng ta. Và chúng ta xin người đó chỉ cho thấy chúng ta có khuyết điểm gì hay ưu điểm gì trong cách nói năng cư xử với người chung quanh. Người bạn hay người thân yêu đó có thể giúp chúng ta thấy rõ chính mình, để hiểu tại sao chúng ta đã nói hay đã làm như vậy, hoặc là tại sao chúng ta có những phản ứng không nên có như đã xảy ra. Khi biết rõ tính tình của mình, chúng ta cần công tâm nhìn nhận điều nào tốt, điều nào không tốt cho mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người, nhất là với người bạn đời, và cầu xin Chúa thay đổi chúng ta, giúp chúng ta trở nên người tốt hơn, có tình yêu thương nhiều hơn. Điều thứ tư chúng ta cần làm là tạo cơ hội hay tìm thì giờ vợ chồng nói chuyện với nhau để giải hòa càng sớm càng tốt. Thưa quý vị, khi giữa vợ chồng có nan đề hay có điều không vui, chúng ta không nên im lặng quá lâu, nhưng cần tìm cơ hội để vợ chồng nói chuyện lại với nhau. Nếu không, phiền giận đó sẽ gia tăng, khoảng cách giữa vợ chồng sẽ rộng lớn hơn và nan đề càng khó giải quyết hơn. Vì vậy, bằng mọi giá, chúng ta cần tìm cơ hội hoặc là tạo cơ hội để vợ chồng mình nói chuyện với nhau càng sớm càng tốt. Chúng ta đều biết, nếu muốn mối quan hệ giữa ta với người khác được ngọt ngào tốt đẹp, thì hai người phải trao đổi chuyện trò thường xuyên trong tình yêu thương, trong cởi mở và thành thật. Giữa vợ với chồng cũng vậy. Khi vợ chồng buồn nhau hay không muốn nói hoặc khó nói chuyện với nhau, chúng ta cần tìm cơ hội, dành thì giờ trò chuyện ngay với nhau để đả thông tư tưởng, để hiểu nhau và giải hòa với nhau. Nếu không, ma quỷ sẽ nhân cơ hội chia rẽ vợ chồng, khiến hôn nhân đi đến đổ vỡ. Điều mà nhiều người kinh nghiệm là khi giận chúng ta thường nói những lời cay đắng, nặng nề, những lời trách móc để trút nỗi phiền giận lên người bạn đời và gây tổn thương sâu đậm cho tình cảm vợ chồng. Vì vậy, khi vợ chồng có thì giờ ngồi lại nói chuyện với nhau sau những ngày hay những giờ phút phiền giận, chúng ta cần nhớ là mình chỉ nói những lời tích cực, là nhận lỗi, xin lỗi, nói lời an ủi, xây dựng, tránh không nhắc lại lỗi lầm của nhau hay nói những lời tiêu cực, trách móc, khiến cho người kia càng giận thêm và vợ chồng không thể giải hòa với nhau được. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, trước nhà tôi có một bụi cây nhỏ và mỗi buổi sáng thường có những con chim sẻ bay nhảy trong bụi cây điệu bộ sung sướng. Nhìn thấy những con chim sẻ hồn nhiên bay nhảy, tôi nghĩ đến một bài thánh ca quen thuộc có lời như thế này: chim sẻ mắt Chúa chú ý vào thì Chúa có quên tôi khi nào? Thật đúng như vậy, Kinh Thánh có rất nhiều lời dạy khi so sánh con chim sẻ với con người. Đức Chúa Giêsu phán: hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Giá trị của một con chim sẻ rất nhỏ. Hai con chim sẻ chỉ bán được một đồng. Một đồng hai con chim sẻ. Đồng đây là đồng xu, đơn vị tiền tệ nhỏ nhất thời bấy giờ. Nghĩa là mỗi con chim sẻ chỉ giá trị có nửa xu. Dù ít giá trị như vậy, Chúa Giêsu nói, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Nghĩa là sự sống chết của con chim sẻ nhỏ bé đó cũng nằm trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Và Chúa nói thêm, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều con chim sẻ. Đức Chúa Giêsu đã phán những lời này cho các môn đệ của Ngài trước khi giao cho họ công tác truyền giáo. Chúa cho biết trước là họ sẽ gặp bắt bớ, chống đối và bảo họ đừng sợ. Vì con chim sẻ bé nhỏ chẳng đáng gì mà Đức Chúa Trời còn bảo vệ, cho nên chính Chúa cũng sẽ bảo vệ họ. Chúa nói thêm, ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Nghĩa là những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong đời sống cũng được Chúa quan phòng. Chúa Giêsu dùng hình ảnh con chim sẻ để dạy chúng ta đừng sợ hãi, và Chúa cũng dùng loài chim để bảo chúng ta đừng lo lắng. Chúa phán, hãy xem loài chim trời không gieo, không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Trong cả hai trường hợp, sợ hãi hay lo lắng, điểm so sánh giữa loài người và loài chim là loài người quý trọng hơn loài chim.
các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Con người chúng ta quý trọng hơn loài chim rất nhiều vì chỉ con người mới được tạo dựng trong ảnh tượng của Thiên Chúa. Được tạo dựng trong ảnh tượng của Thiên Chúa nghĩa là chỉ con người mới có những đặc tính mà con vật không có. Thiên Chúa tạo dựng con người với trí óc khôn ngoan để quản trị muôn loài vạn vật. Chỉ con người mới có lý trí để phán đoán, ý chí để quyết định và lương tâm để phân biệt phải trái. Chỉ con người mới có phần tâm linh để giao tiếp với Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Con người cao quý hơn muôn vật mọi loài nên được Thiên Chúa yêu thương, bảo vệ, chăm sóc. Chúng ta gọi đó là ơn thần hữu. Thần có nghĩa là Đức Chúa Trời và hữu là giúp đỡ. Ơn thần hữu của Thiên Chúa thể hiện dưới nhiều hình thức. Trước hết là trong sự bảo tồn vũ trụ. Thiên Chúa chẳng những là đấng tạo dựng vũ trụ, Ngài cũng là đấng bảo tồn vũ trụ, giữ cho vũ trụ xoay vần đúng theo mục đích của Ngài. Kinh Thánh cho biết, Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Không có bàn tay giữ gìn của Thiên Chúa, vũ trụ sẽ sụp đổ. Ân thần hữu cũng nói đến sự chu cấp tiếp trợ ban ơn của Thiên Chúa. Mỗi điều chúng ta thụ hưởng đến từ ơn của Ngài. Thánh Vịnh thứ 65 trong Kinh Thánh dạy như sau. Chúa thăm viếng đất và tưới nó, làm cho nó phì nhiêu, khiến dòng suối của Đức Chúa Trời đầy nước. Ngài chuẩn bị đất để cung cấp ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các luống cày, san bằng các mô đất, ban mưa nhuần, làm cho mềm đất và ban phước cho hoa lợi. Chúa lấy sự nhân từ làm vương miện đội cho năm tháng. Các bước Chúa đi qua làm cho đất màu mỡ, khiến đồng cỏ nơi hoang mạc thêm mỡ màng và núi đồi đều sung sướng reo vui. Đồng cỏ đầy bầy chiên, các thung lũng bao phủ bằng ngũ cốc, khắp nơi đều ca hát reo mừng. Bảo tồn vũ trụ, ban ơn lành cho con người là những cách Thiên Chúa thể hiện ơn thần hữu của Ngài. Một điều khác giúp chúng ta kinh nghiệm ơn thần hữu của Thiên Chúa là chúng ta biết rằng Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con cái Ngài. Lời Chúa dạy, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời con, ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó là những việc con chưa từng biết. Đức Chúa Trời luôn luôn lắng nghe và đáp lời cầu nguyện những người kêu cầu Ngài. Câu trả lời của Chúa có thể là có thể là không, hay là chờ đợi. Nhiều khi chúng ta thấy Chúa như không đáp lời cầu nguyện của mình. Thật ra có thể Chúa đang bảo chúng ta hãy chờ đợi. Đến đúng thời điểm, Chúa sẽ cho chúng ta thấy câu trả lời của Ngài. Nói về cầu nguyện, có một điều quan trọng chúng ta cần nhớ đó là chúng ta cần nhận được ơn tha thứ trước khi có thể cầu xin với Chúa. Kinh Thánh dạy, chúng ta biết Đức Chúa Trời không nghe những kẻ có tội, nhưng nếu ai kính sợ Ngài và làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nghe người ấy. Kinh Thánh cũng cho biết, nếu lòng tôi xu hướng về điều ác, Chúa chẳng nghe tôi đâu. Chúa Giêsu kể câu chuyện về hai người cầu nguyện. Một người cho mình là đạo đức. Lời cầu nguyện của người đó là những lời khoe khoang về thành quả của mình. Người kia thì cầu nguyện như sau. Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con, vì con là một tội nhân. Đây là lời cầu nguyện mà mỗi chúng ta cần dâng lên Thiên Chúa để được Ngài tha tội, để được Ngài nhận làm con. Sau đó chúng ta mới có thể thật sự cầu nguyện và được Chúa đáp lời. Thưa quý vị, tôi bắt đầu câu chuyện hôm nay với hình ảnh những con chim sẻ vô tư vì được Đức Chúa Trời chăm sóc. Chúng ta là con người quý trọng hơn loài chim rất nhiều, vì chúng ta sống trong ơn thần hiệu của Thiên Chúa. Nhưng trước hết chúng ta phải đến với Chúa, nhận mình là người có tội vì đã không tôn thờ Ngài là điều đáng phải làm. Chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn thần hiệu trong những lời chúng ta cầu nguyện với Chúa. Vì vậy hãy đến với Chúa, cầu xin ơn tha thứ của Ngài hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 tin lành, 1888 tin lành.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 875. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 875. Ngay trên đài mạch sóng tại Charlotte, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của đài Mạch Sống tại Charlotte. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.